Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 25 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự đề cập đến những hệ lụy của luật cho phép ly dị tại Malta. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Ban Mê Thuột, Việt Nam. Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục Ban Mê Thuột, qua đời. Theo một thông báo của Tòa Giám mục Ban Mê Thuột, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục Ban Mê Thuột, đã qua đời tại Sài Gòn sáng thứ Hai 23 tháng 5 vừa qua, hưởng thọ 73 tuổi, sau 44 năm linh mục và 11 năm giám mục. Đức cha Đức sinh tại Bút Đông, Hà Nội năm 1938. Từ năm 1948 đến năm 1950, Ngài theo học tại Tiểu Trùng Viện Hoàng Nguyên, Hà Nội, và từ năm 1951 đến năm 1958 tại Tiểu Trùng Viện Pio thứ 12 tại Hà Nội và Sài Gòn. Năm 1958, Đức cha được gửi lên học tại Giáo hoàng Học viện Pio 10 Đà Lạt và thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967 cho địa phận Ban Mê Thuột. Ngài được tấn phong giám mục Ban Mê Thuột ngày 17 tháng 5 năm 1997. Từ năm 2006, Đức cha Đức nghỉ hưu tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột. Theo chương trình, Đức cha Đức sẽ được an táng tại nhà nguyện Tòa Giám mục và sẽ an nghỉ trong khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột vào ngày thứ Năm 26 tháng 5. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Nhiều vụ bắt giữ đã diễn ra tại Thượng Hải vào giữa lúc người Công giáo chuẩn bị Ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Trong quá khứ, ngày 25 tháng 5, hàng chục ngàn tín hữu Công giáo công khai lẫn thầm lặng tham gia hành hương tại Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc Sichuan trong niềm hiệp thông cầu nguyện và hòa giải. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong lá thư gửi cho người Công giáo Trung Quốc hồi năm 2007, Đức Thánh Cha đã tuyên bố ngày lễ Đức Mẹ Sichuan là ngày thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Sichuan nằm cách Thượng Hải khoảng 40 cây số về hướng Tây Nam. Kể từ năm 2008, chính quyền Cộng sản Trung Quốc không ngừng tìm đủ mọi cách để gây trở ngại, khiến các tín hữu không thể hành hương đến Sichuan. Chỉ có các tín hữu thuộc giáo phận Thượng Hải mới được phép hành hương đến trung tâm. Theo hãng thông tấn Asia News, hiện công an đang siết chặt an ninh và đặt máy thu hình khắp nơi. Tuy nhiên, một linh mục nói với hãng thông tấn Asia News rằng Đức cha Sinh Wenji, giám mục phụ tá Thượng Hải, sẽ đến trung tâm để dâng thánh lễ. Giám mục chính tòa Thượng Hải là Đức cha Aloysius Jing Lucian, 95 tuổi, sẽ không tham dự cuộc hành hương. Trong hai ngày mùng 1 và 11 tháng 5 năm ngoái, Ngài đã chủ tọa thánh lễ tại đây. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, các nguồn tin từ cộng đồng thầm lặng tại Thượng Hải nói với hãng thông tấn Asia News rằng các linh mục thầm lặng tại đây đã bị bắt giữ. Ngoài ra, các nguồn tin cũng cho biết một số linh mục thuộc giáo hội thầm lặng tại miền Bắc Trung Quốc cũng bị bắt giữ. Một số đã chuẩn bị hàng trăm bản kinh cầu nguyện với Đức Mẹ Sichuan để phân phát cho các tín hữu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Âu Châu sẽ được thống nhất nếu được xây dựng trên những cội rễ Kitô. Trên đây là nội dung sứ điệp Ngài nhắn gửi cho các dân tộc Âu Châu nhân dịp tiếp kiến một phái đoàn chính phủ Bulgaria sáng thứ Hai vừa qua. Hàng năm, cứ đến dịp lễ hai thánh Cyrilo và Methodio, tông đồ các dân tộc Slav và quan thầy Âu Châu, Đức Thánh Cha đều tiếp kiến một phái đoàn của Cộng hòa Bulgaria và một phái đoàn của Cộng hòa Macedonia. Trong hai cuộc tiếp kiến, Đức Thánh Cha đều nói rằng hai thánh Cyrilo và Methodio nhắc lại cho các dân tộc Âu Châu rằng sự thống nhất của lục địa sẽ được vững chắc hơn nếu được xây dựng trên những cội rễ Kitô chung. Theo Đức Thánh Cha, hai vị thánh quan thầy của Âu Châu này là những tin mừng sống động và là những dấu chỉ hùng hồn về lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Ngài nói rằng, trong lịch sử phức tạp của Âu Châu, Kitô giáo là một yếu tố trọng tâm. Niềm tin Kitô đã nhào nặn văn hóa của lục địa này và đan xen một cách bất khả phân ly với lịch sử của lục địa, đến độ người ta không thể hiểu được lịch sử này nếu không biết đến các biến cố đã đánh dấu giai đoạn dài của việc loan báo tin mừng và những thế kỷ trong đó Kitô giáo đã đóng một vai trò quan trọng hơn. Theo Đức Thánh Cha, người dân Âu Châu được kêu gọi dấn thân để tạo những điều kiện cho một sự gắn bó và hợp tác thực sự giữa các dân tộc. Để xây dựng một Âu Châu mới dựa trên những nền tảng vững chắc, không chỉ hô hào phát triển kinh tế mà còn phải quan tâm đến những giá trị đích thực được xây dựng trên luật luân lý phổ quát được ghi khắc trong trái tim của mỗi người. Tin Genève. Tòa Thánh nhắc lại rằng mọi người đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế. Phát biểu tại phiên khoáng đại lần thứ 64 của Tổ chức Y tế Thế giới diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ, hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha Zygmunt Zimuski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các dịch vụ y tế, khẳng định rằng được chăm sóc y tế là một quyền phổ quát của mọi người. Trong bài phát biểu, Đức cha Zimuski nhắc lại lời của Đức Thánh Cha tại Hội nghị quốc tế lần thứ 25 do Hội đồng Tòa Thánh về các dịch vụ y tế tổ chức tại Vatican. Đức Thánh Cha khi đó bày tỏ quan ngại vì có hàng triệu triệu người trên thế giới ngày nay vẫn chưa được hưởng các dịch vụ y tế. Ngài kêu gọi phải tích cực dấn thân nhiều hơn nữa ở mọi quy mô để quyền được hưởng các dịch vụ y tế được nhìn nhận. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các dịch vụ y tế nhắc lại sự cần thiết phải có một tình liên đới thế giới thực sự. Về dịch bệnh SIDA, Đức cha Zimuski nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc huấn luyện để thay đổi cách sống của con người và một tinh thần trách nhiệm cao hơn trong chiến dịch phòng chống dịch bệnh này. Tin Washington. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hoa Kỳ kêu gọi đẩy mạnh giải pháp hai quốc gia tại Thánh Địa. Trong một lá thư gửi cho Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm 20 tháng 5 vừa qua, một nhóm gồm các nhà lãnh đạo Kitô, Do Thái, Hồi giáo, trong đó có Đức Hồng Y Theodore McCarrick, đã khẳng định hoàn toàn ủng hộ chính phủ trong việc tìm kiếm một thỏa thuận về một hiệp ước hòa bình với giải pháp hai quốc gia cho Thánh Địa. Lá thư của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ được gửi đến Tổng thống Obama một ngày sau khi ông tuyên bố rằng ranh giới giữa Israel và Palestine phải dựa trên những làn ranh đã được thiết lập hồi năm 1967. Trong lá thư gửi cho Tổng thống Obama, các nhà lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng, nếu đánh mất cơ hội đẩy mạnh giải pháp hai quốc gia, thì chắc chắn viễn ảnh của những cuộc xung đột bạo động mới là điều hầu như không thể tránh khỏi. Sẽ có nhiều người dân Israel và Palestine đau khổ và nguy cơ chủ nghĩa cực đoan ngày càng gia tăng. Tin Tehran, Iran. Một số tín hữu tin lành tại Iran được tòa tha bổng vì tội gọi là sử dụng rượu trong nghi thức phụng vụ. Theo Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới, có trụ sở tại Anh Quốc, 11 thành viên của một giáo hội tin lành tại Iran bị bắt giữ vì bị tố cáo có uống rượu trong nghi thức phụng vụ đã được một tòa án tha bổng. Các tín hữu này đã bị bắt giữ dạo tháng 4 vừa qua, khi họ tập trung trong một nhà riêng để cử hành phụng vụ, trong đó có sử dụng rượu vang. Nhưng trong một phiên xử mới đây, tòa đã trích dẫn một điều khoản trong hiến pháp của Iran cho phép các tín hữu Kitô được cử hành các nghi thức tôn giáo và tha bổng cho 11 tín hữu nói trên. Nhận định về sự kiện này, ông Mervin Thomas, Chủ tịch Tổ chức Liên đới Kitô Thế giới, nói rằng, trong một bầu khí mà các tín hữu tin lành thường xuyên bị chế độ sách nhiễu, việc tha bổng này là một cử chỉ đáng hoan nghênh. Tin Salvador de Bahia, Brazil. Hàng chục ngàn người Công giáo đã đổ xô về một thành phố ở mạn đông bắc Brazil để tham dự lễ tôn phong chân phước cho nữ tu Irma Dulce, sáng lập viên của một dòng tu chuyên phục vụ người nghèo tại bang Bahia. 70.000 người Công giáo, trong đó có Tổng thống Dilma Rousseff, và khoảng 500 linh mục và tu sĩ đã tham dự lễ nghi do Đức Hồng Y Gerardo Magella Agnello, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ tọa tại nhà thờ Đức Mẹ Hy Vọng hôm Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha đã ký sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ được thực hiện qua lời bầu cử của nữ tu Dulce. Nữ tu Irma Dulce qua đời năm 1992, hưởng thọ 78 tuổi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói chuyện với các phi hành gia trên trạm không gian. Từ trạm không gian, ông Dmitry Kondratyev, chỉ huy trưởng của phái đoàn Nga trên trạm không gian, đã ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Các phi hành gia trên trạm không gian và các phi hành gia Hoa Kỳ trên phi thuyền Endeavour đều vẫy tay chào Đức Thánh Cha. Từ Thư viện Vatican, Đức Thánh Cha cũng đã vẫy tay chào phái đoàn phi hành gia và nói rằng Ngài ngưỡng mộ lòng can đảm và sự cam kết của họ. Đức Thánh Cha nói rằng sứ mệnh của họ là một cuộc thám hiểm để khám phá nguồn gốc của nhân loại. Tin Kochi, Ấn Độ. Giáo dân thuộc nghi lễ Siro Malaba, Ấn Độ muốn có tiếng nói trong việc bầu tổng giám mục. Hôm thứ Hai 23 tháng 5 vừa qua, khoảng 200 giáo dân đã tuần hành đến một địa điểm nơi các đức giám mục thuộc nghi lễ Siro Malaba tụ họp để bầu tổng giám mục. Những người giáo dân này nói rằng họ muốn có tiếng nói trong việc bầu chọn này. Được biết, từ ngày 23 đến 29 tháng 5, 44 trong số 46 giám mục của 29 giáo phận thuộc nghi lễ Siro Malaba họp nhau để bầu vị lãnh đạo của giáo hội. Đây là lần đầu tiên các đức giám mục Siro Malaba tiến hành bầu tổng giám mục. Trước đây, vị tổng giám mục do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Hội đồng giáo dân của giáo hội này đã tổ chức cuộc tuần hành để yêu cầu được tham gia vào việc bầu chọn. Một lãnh tụ giáo dân nói rằng, đây là lần đầu tiên giáo hội Siro Malaba bầu nhà lãnh đạo, nhưng giáo dân lại không có tiếng nói của mình. Lãnh tụ này yêu cầu tổ chức cuộc bầu cử một cách dân chủ, bởi vì theo ông, với sự tham dự của giáo dân, cuộc bầu cử mới trong suốt. Cha Paul Thelakat, phát ngôn viên của giáo hội Siro Malaba, nói rằng cuộc biểu tình phản đối là một màn quảng cáo giật gân. Cha cho biết, chỉ có các đức giám mục mới có quyền bỏ phiếu trong hội nghị giám mục. Toàn bộ tiến trình bầu cử đều diễn ra trong bí mật. Tin Jakarta, Indonesia. Một lãnh tụ thanh niên Hồi giáo kêu gọi người Công giáo hợp tác với những người Hồi giáo ôn hòa. Ông Zuhairi Misrawi, 34 tuổi, giám đốc điều hành của Hội Hồi giáo ôn hòa, kêu gọi các thành viên của Hiệp hội Sinh viên Công giáo tốt nghiệp đại học và trí thức Indonesia hãy hợp tác với các tín đồ tôn giáo khác để gia tăng tinh thần khoan nhượng trong quốc gia có đa số sống theo Hồi giáo này. Ông Misrawi cho biết những hành động bất khoan nhượng tại Indonesia đã gia tăng 42% trong năm vừa qua. Ông kêu gọi người Công giáo nên hợp tác với các tín đồ các tôn giáo khác, đặc biệt là người Hồi giáo ôn hòa, để đưa ra những chương trình hành động cụ thể như xây nhà thờ Kitô giáo và đền thờ Hồi giáo. Phát biểu tại một cuộc gặp gỡ của Hiệp hội Sinh viên Tốt nghiệp và Trí thức Indonesia hôm 20 tháng 5 vừa qua, ông Misrawi nói rằng cuộc đối thoại do cố Tổng thống Wahid và cố Linh mục Joseph Binjakta chủ xướng cần phải được tiếp tục. Ông ca ngợi chương trình trọ học do giới trẻ Công giáo tổ chức trong các trường Hồi giáo. Theo ông, đây là một cuộc đối thoại cụ thể. Ông cũng ca ngợi một bệnh viện do các nữ tu Công giáo điều khiển tại Sumenep, Đông Java. Hầu hết các bệnh nhân đều là người Hồi giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những hệ lụy của luật cho phép ly dị tại Manta do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào ngày 28 tháng 5 tới đây, người dân quốc gia hải đảo Manta sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý để quyết định có nên cho phép ly dị không. Malta là quốc gia duy nhất tại Âu Châu không có luật ly dị. Theo một số chuyên gia tại Âu Châu và Hoa Kỳ, nếu Malta cho phép ly dị, thì quốc gia hải đảo này sẽ tiến tới chủ nghĩa thế tục và các nhóm Hồi giáo cực đoan sẽ xem đây như cơ hội để đẩy mạnh luật lệ Hồi giáo. Ông Stephen Schwartz, một tác giả Mỹ chuyên nghiên cứu về thế giới Hồi giáo, cho rằng thế tục cưỡng bách là một món quà cho Hồi giáo cực đoan. Theo ông, hoang mang về thế tục giữa các tín hữu Kitô là một điều tốt cho các nhóm Hồi giáo cực đoan. Với dân số không đầy nửa triệu người mà tuyệt đại đa số theo Công giáo, Malta có thể thay đổi. Tất cả đều tùy thuộc vào kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào thứ Bảy tới đây. Các cử tri sẽ quyết định về số phận của dự luật cho phép ly dị. Nếu được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý, dự luật cho phép ly dị sẽ được đưa ra trước Quốc hội để phê chuẩn. Những người ủng hộ ly dị nói rằng Malta cần phải hiện đại hóa luật hôn nhân. Những người chống lại ly dị thì cảnh báo rằng cho phép ly dị là mở ngõ cho sự đổ vỡ hôn nhân và gia đình tại Malta, là nơi mà 98% dân số là người Công giáo. Những người này nói rằng tình trạng tồi tệ của hôn nhân và gia đình trên khắp Âu Châu là một dấu chỉ về những hậu quả của ly dị. Nhưng ông Schwartz thì cho rằng giải trừ Kitô giáo khỏi luật pháp của Malta có thể tạo ra những hậu quả còn trầm trọng hơn. Theo ông, các nhóm Hồi giáo cực đoan có thể tóm lấy cơ hội để gây xáo trộn và đòi hỏi phải áp dụng luật Hồi giáo. Ông nói, những người ôn hòa sẽ bảo, hãy để cho Malta là Malta, đừng thay đổi luật cấm ly dị. Còn người cực đoan thì lại xem những xáo trộn nơi những người ngoài Hồi giáo như một điều có lợi cho người Hồi giáo. Ông Schwartz là người thuộc một hệ phái Hồi giáo ôn hòa có tên là Hanafi. Ông tin rằng các nhà thuyết giảng Hồi giáo tại Pakistan và Ả Rập Saudi đang có kế hoạch quảng bá Hồi giáo cực đoan tại Malta dưới chiêu bài giúp đỡ người tị nạn Libya và Tunisia. Ông cảnh cáo, nếu có một làn sóng những người tị nạn nghèo từ Tunisia và Libya tràn vào Malta, thì người Pakistan sẽ đến đó. Theo ông, dưới chiêu bài giúp đỡ tiền bạc, họ sẽ lao xuống như những con diều hâu háo đói. Tính đến nay, có khoảng 3.000 người tị nạn từ các nước Hồi giáo Bắc Phi đến Malta kể từ khi vùng này rơi vào bất ổn chính trị từ hồi đầu năm nay. Trước khi bùng nổ các cuộc cách mạng được mệnh danh là Mùa Xuân Á Rập tại Bắc Phi, cũng đã có 6.000 người Hồi giáo đang sinh sống và làm việc tại Malta. Ông Schwartz nhấn mạnh, rao giảng Hồi giáo cực đoan sẽ là một vấn đề nghiêm trọng tại Malta. Những người tị nạn sẽ là thành phần dễ bị những nhà truyền giáo Hồi giáo cực đoan chiêu dụ nhất. Ông Schwartz không lo ngại về phần đông những người Hồi giáo tại Malta. Ông nhấn mạnh rằng, đa phần các giáo sĩ Hồi giáo Âu Châu không phải là những thành phần cực đoan nguy hiểm. Hiệp hội Hồi giáo Ahmadiyya tại Malta đã không tham gia vào chiến dịch vận động cho phép ly dị. Các thành viên của hiệp hội được dạy phải tuân thủ luật lệ của đất nước. Nhưng đối với một thiểu số Hồi giáo có tổ chức và được tài trợ, việc Malta tiến tới chủ nghĩa thế tục và cho phép ly dị sẽ được nhóm này nhìn dưới một lăng kính khác. Họ cho rằng, một khi đã rời bỏ Kitô giáo, nhiều người Manta sẽ tìm đến với Hồi giáo. Theo ông Schwartz, đây không phải là một lập trường ôn hòa mà là của những người cực đoan. Về phần mình, giáo sư Massimo Introvigne, người sáng lập Trung tâm Nghiên cứu các Tôn giáo mới tại Torino, Bắc Ý, nói rằng, việc những người Hồi giáo tại Manta có thể lợi dụng luật cho phép ly dị để Hồi giáo hóa nước này không phải là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, không thiếu những thành phần trong cộng đồng Hồi giáo tại đây đang nhanh chóng bắt lấy cơ hội để đòi hỏi phải canh tân luật pháp vốn không ăn nhập gì với Hồi giáo. Giáo sư Introvigne nói rằng, những người Hồi giáo cực đoan đã lợi dụng những luật lệ cấp tiến tại các nước Âu Châu khác để đòi hỏi phải nhìn nhận luật Hồi giáo Sharia. Mới đây, tại Úc Đại Lợi, Liên đoàn Hồi giáo đã yêu cầu chính phủ nước này nhìn nhận luật Sharia. Nhưng chính phủ Úc trả lời rằng, họ phải tuân thủ luật pháp của quốc gia mà họ đã cam kết tuân thủ khi nhập quốc tịch. Cách đây vài năm, các tổ chức Hồi giáo tại Anh Quốc đã làm đơn lên Tòa án Nhân quyền Âu Châu để yêu cầu cho phép đàn ông Hồi giáo được đa thê. Những tổ chức Hồi giáo này lập luận rằng, luật pháp tại Anh Quốc vi phạm tự do tôn giáo của họ. Lúc bấy giờ, luật về hôn nhân đồng tính chưa được đưa vào Anh Quốc. Nhưng kể từ khi nước này thông qua luật nhìn nhận hôn phối đồng tính, những người Hồi giáo cũng yêu cầu phải nhìn nhận đa thê. Theo nhận định của giáo sư Introvigne, lập luận của những người Hồi giáo, lập luận của những người Hồi giáo dựa trên sự bãi bỏ những định nghĩa truyền thống về hôn nhân. Họ nói, nếu có hai hình thức về hôn nhân, tức hôn nhân giữa một vợ, một chồng và hôn nhân giữa hai người đồng tính, thì tại sao lại không nhìn nhận hôn nhân của một chồng và nhiều vợ? Theo giáo sư Introvigne, đây là điều có thể xảy ra tại Manta nếu luật cho phép ly dị được thông qua tại nước này. Theo ông, không phải tất cả mọi người Hồi giáo di dân tại Âu Châu đều là những phần tử cực đoan. Nhưng có rất nhiều người mong cho người Hồi giáo được sống theo luật Hồi giáo Sharia. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài trích sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày ơn gọi lần thứ 48. Hôm ngày 10 tháng 2 năm nay, 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phổ biến sứ điệp của Ngài nhân ngày thế giới lần thứ 48 được cử hành vào Chủ nhật vừa qua, 15 tháng 5, với chủ đề, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tha thiết kêu gọi toàn thể giáo hội động viên cầu nguyện và đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Sau đây là vài đoạn trích từ sứ điệp này. Trước hết, mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Ngày Thế giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi được cử hành vào ngày 15 tháng 5, 2011, Chủ nhật thứ 4 Phục sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài, đề nghị ơn gọi trong giáo hội địa phương. Cách đây 70 năm, Đấng Đáng Kính Pio XII đã thiết lập các hội giáo hoàng về ơn gọi linh mục. tiếp sau đó, các hội tương tự đã được giám mục thành lập trong nhiều giáo phận, do các linh mục và giáo dân linh hoạt đáp lại lời mời gọi của vị mục tử nhân lành khi thấy đám đông ngài chạnh lòng thương vì họ mỏi mệt và kiệt lực như đoàn chiên không có mục tử. Và Chúa nói, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì vậy, các con hãy cầu xin chủ, mùa gặt sao nhiều thợ đến trong ruộng của người. Nghệ thuật cổ võ và chăm sóc ơn gọi tìm được một điểm tham chiếu rạng ngời trong những trang tin mừng. Qua đó, Chúa Giê-xu đã kêu gọi các môn đệ theo Ngài và giáo dục họ trong tình yêu thương ân cần. Đối tượng đặc biệt được chúng ta chú ý đó là cách thức Chúa gọi những cộng tác viên thân cận nhất của Ngài, loan báo nước Thiên Chúa. Trước hết, ta thấy rõ hành động đầu tiên của Ngài là cầu nguyện cho họ. Trước khi gọi họ, Chúa Giê-xu cầu nguyện một mình ban đêm và lắng nghe thánh ý Chúa Cha trong một thái độ khổ chế nội tâm vượt lên trên những điều thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ nảy sinh chính trong cuộc chuyện vãng thân mật của Chúa Giê-xu với Chúa Cha. Ơn gọi vào sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến, trước tiên là thành quả của một cuộc tiếp xúc liên lỉ với Thiên Chúa hằng sống và của lời cầu nguyện tha thiết dâng lên chủ mùa gặt trong các cộng đoàn giáo xứ cũng như trong các gia đình Kitô hoặc trong các nhóm cho ơn gọi. Vào đầu đời sống công khai, Chúa Giê-xu đã gọi một số ngư phủ đang chăm chú làm việc bên bờ hồ Galilea. Hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người đánh cá người. Ngài đã tỏ cho họ sứ mạng cứu thế qua nhiều dấu lạ, chứng tỏ tình thương của Ngài đối với loài người và hồng ân từ bi của Chúa Cha. Ngài đã dạy họ bằng lời nói và bằng cuộc sống, để họ sẵn sàng trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài. Sau cùng, khi biết đã đến giờ từ giả thế gian này về cùng Cha, Ngài đã ủy thác cho họ nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Ngài. Và trước khi được nâng lên trời, Ngài đã sai họ đi khắp thế gian với mệnh lệnh. Vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở nên môn đệ của Thầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài trích sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của sứ điệp. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Hoàng Minh.
Sức mạnh của lời cầu nguyện cho ơn cứu rỗi của người khác, biểu lộ và diễn tả ước muốn của Thiên Chúa đối với kẻ tội lỗi. Đó là tha thứ, cứu rỗi, trao ban sự sống và biến sự dữ thành sự lành. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định như trên trước gần 30.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ tư vừa qua, ngày 18 tháng 5. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, trong các bài giáo lý trước đây, chúng ta đã suy tư về lời cầu nguyện như là một hiện tượng phổ quát hiện diện trong các nền văn hóa của mọi thời đại dưới nhiều hình thức khác nhau. Hôm nay, tôi muốn bắt đầu một lộ trình kinh thánh về đề tài này. Nó sẽ hướng dẫn chúng ta đào sâu cuộc đối thoại của giao ước giữa Thiên Chúa và con người, và nó linh hoạt lịch sử cứu độ cho tới tột định, cho tới lời định đoạt, là Đức Giêsu Kitô. Lộ trình này sẽ dẫn chúng ta dừng lại trên vài văn bản quan trọng và các gương mặt tiêu biểu của Cựu Ước và Tân Ước. Tổ phụ Abraham, cha của tất cả mọi người có lòng tin, sẽ là người đầu tiên cống hiến cho chúng ta thí dụ về lời cầu nguyện. Trong giai thoại, ông can thiệp cho hai thành Sodoma và Gomorra. Tôi cũng mời gọi anh chị em tập hiểu biết Thánh Kinh nhiều hơn. Trong gia đình có sách Thánh Kinh, đọc và suy niệm Thánh Kinh trong tuần để hiểu biết lịch sử tuyệt vời tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Văn bản đầu tiên là chương 18 sách Sáng Thế, kể lại tình trạng sống gian ác và tội lỗi của dân chúng hai thành Sodoma và Gomorra, đến độ Thiên Chúa phải can thiệp bằng quyết định đánh phạt họ. Nhưng Thiên Chúa cũng quyết định vén mở cho ông Abraham biết điều đó, cho ông biết sự nghiêm trọng của sự dữ và các hậu quả kinh khủng của nó, bởi vì ông là người đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trở thành phước lành cho toàn thế giới. Sứ mệnh của ông như thế là sứ mệnh cứu vớt. Qua ông, Thiên Chúa muốn đem nhân loại trở về với đức tin, sự vâng phục và công lý. Tổ phụ Abraham đặt vấn đề nghiêm trọng ngay với Thiên Chúa và thưa với người: chẳng lẽ Ngài tiêu diệt người lành một trợt với kẻ dữ sao? Giả như trong thành có 50 người lành, chẳng lẽ Ngài tiêu diệt họ thật sao? Chẳng lẽ Ngài không tha thứ cho thành đó vì 50 người lành trong đó sao? Ngài làm như vậy chắc không được đâu. Giết chết người lành một trợt với kẻ dữ, coi người lành cũng như kẻ dữ, chắc không được đâu. Đứng xét xử cả trần gian lại không xét xử công minh sao? Qua các lời đó, với lòng can đảm lớn, tổ phụ Abraham đã đặt Thiên Chúa trước sự cần thiết phải tránh một thứ công lý bi tắc. Nếu thành phố có tội, thì đánh phạt tội lỗi của họ là điều chính đáng. Nhưng Thiên Chúa là thẩm phán công minh, không thể đánh phạt người vô tội với kẻ có tội được. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ văn bản, chúng ta sẽ thấy rằng lời xin của tổ phụ Abraham sâu sắc hơn. Vì ông không chỉ xin ơn cứu rỗi cho người vô tội, mà còn xin ơn tha thứ cho toàn thành phố nữa. Nghĩa là, ông đưa ra một tư tưởng mới về công lý, không chỉ đánh phạt người có tội như loài người thường làm, mà là một công lý khác, công lý của Thiên Chúa, tìm kiếm sự thiện và tạo ra sự thiện qua ơn tha thứ biến đổi người tội lỗi, hoán cải họ và cứu vớt họ. Đức Thánh Cha khai triển lời cầu nguyện của tổ phụ Abraham như sau. Như thế, với lời cầu của mình, tổ phụ Abraham không khẩn cầu một sự công chính hoàn toàn có tính cách thượng phạt, nhưng một sự can thiệp cứu độ, chú ý tới những người vô tội, kể cả người gian ác được tự do khỏi tội lỗi, bằng cách tha thứ cho họ. Có thể tóm tắt tư tưởng của tổ phụ như sau. Không thể đối xử với người vô tội như kẻ có tội, vì như thế là bất công. Trái lại, cần phải đối xử với kẻ có tội như người vô tội, và đưa ra một sự công chính cao hơn, bằng cách cống hiến cho họ một khả thể được cứu rỗi. Bởi vì, nếu kẻ phạm tội chấp nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa và thú nhận tội lỗi bằng cách để cho mình được cứu rỗi, họ sẽ không tiếp tục làm sự dữ nữa, và cũng sẽ trở thành công chính mà không cần phải bị đánh phạt. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, đó là lời xin công lý mà Abraham diễn tả trong lời bầu cử của ông. Ông không xin Thiên Chúa một điều trái nghịch với bản thể của người, nhưng gõ cửa con tim của Thiên Chúa và biết rõ ý muốn của người. Chắc chắn, 50 người công chính đối với một thành phố lớn như Sodoma xem ra ít ỏi, nhưng sự công chính của Thiên Chúa và sự tha thứ của người lại không phải là sự biểu lộ sức mạnh của sự thiện hay sao, cả khi xem ra nó bé nhỏ và yếu đuối hơn sự dữ. Sự tàn phá Sodoma phải chặn đứng sự giữ hiện diện trong thành phố. Nhưng Abraham biết Thiên Chúa có các phương cách khác để ngăn chặn sự giữ lan tràn. Đó là sự tha thứ đã gãy vòng xoáy của tội lỗi, và trong khi nói chuyện với Thiên Chúa, ông lại vào điều đó. Nhưng khi không tìm thấy 50 người, tổ phụ Abraham giảm xuống 40, 30, 20 và 10 người công chính. Và con số càng nhỏ, thì lòng thương xót của Thiên Chúa lại càng lớn lao, vì người là đứng kiên nhẫn, lắng nghe lời cầu nguyện, chấp nhận nó và lặp lại sau mỗi lần khẩn nài của ông. Ta sẽ tha thứ, ta sẽ không phá hủy, ta sẽ không làm. Như vậy, lời bầu cử của Abraham thành Sodoma sẽ có thể được cứu rỗi nếu có ít nhất 10 người vô tội. Đó là sức mạnh của lời cầu nguyện, bởi vì qua lời bầu cử, lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa cho ơn cứu rỗi của những người khác, ước mong cứu rỗi mà Thiên Chúa luôn nuôi dưỡng đối với người tội lỗi, được biểu lộ và diễn tả ra. Thật thế, không thể chấp nhận sự giữ, phải ghi nhận và phá hủy nó qua sự đánh phạt. Nhưng Thiên Chúa không muốn cái chết của người gian ác, nhưng muốn họ hoán cải và được sống. Ước muốn của người là luôn luôn tha thứ, cứu rỗi, cho ban sự sống và biến đổi sự giữ thành sự lành. Với lời khẩn cầu của mình, tổ phụ Abraham cho ý muốn của Thiên Chúa, mượn tiếng nói và con tim của ông. Ước muốn của Thiên Chúa là sự xót thương, tình yêu và ý muốn cứu rỗi, và nó đã tìm thấy nơi Abraham và trong lời cầu nguyện của ông khả thể biểu lộ ra một cách cụ thể bên trong lịch sử loài người, để hiện hữu tại những nơi cần được ân thánh. Cuộc đối thoại của Thiên Chúa với Abraham là một biểu lộ tình yêu thương xót của Thiên Chúa được nối dài và không thể lầm lẫn được. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tại sao Abraham lại dừng lại ở con số 10 người công chính để cứu toàn thành phố? Chúng ta không biết được, nhưng ngày nay, số 10 là số cần thiết cho lời cầu nguyện công khai của tín hữu Do Thái. Đề cập tới ý muốn cứu rỗi của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa đã sẵn sàng tha thứ, người ước mong làm điều đó, nhưng các thành phố khép kín trong một sự giữ toàn diện và làm tê liệt, cả đến không có được ít người vô tội, để từ đó có thể biến đổi sự giữ thành sự thiện. Vì đó chính là con đường cứu rỗi, mà cả tổ phụ Abraham cũng xin, được cứu rỗi không chỉ đơn thuần có nghĩa là thoát khỏi sự đánh phạt, mà là được giải thoát khỏi sự giữ sống trong chúng ta. Không phải loại bỏ sự trừng phạt, nhưng là loại bỏ tội lỗi, loại bỏ sự khước từ Thiên Chúa và tình yêu, là cái đã mang trong chính nó sự trừng phạt. Chính ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói lên điều đó. Sự gian ác của người phải sửa trị người, hành vi phản bội của người sẽ trừng phạt người. Người phải biết, người phải thấy rằng, lìa bỏ ra về Thiên Chúa của người, không còn kính sợ người, thật là xấu xa và cay đắng. Thiên Chúa muốn cứu con người bằng cách giải thoát nó khỏi sự buồn sầu, cay đắng, khỏi tội lỗi. Nhưng cần phải có sự biến đổi nội tâm, một chút sự thiện, từ đó có thể bắt đầu thay đổi sự giữ thành sự thiện, thù hận thành tình yêu, báo oán thành tha thứ. Vì thế, các người công chính phải ở trong thành phố. Do đó, Abraham lặp đi lặp lại, có lẽ ở đó sẽ tìm thấy. Ở đó, ở trong thực tại yếu đuối kia, phải có một vài mầm giống của sự thiện, có thể tái cho ban sự sống. Đây cũng là lời hướng tới chúng ta. Ước chi trong các thành phố của chúng ta có mầm giống sự thiện. Ước chi chúng ta làm tất cả những gì có thể, để không phải chỉ có 10 người công chính, để làm cho các thành phố của chúng ta sống còn và cứu thoát chúng ta khỏi nỗi cay đắng nội tâm là sự vắng bóng Thiên Chúa. nhưng lòng xót thương của Thiên Chúa còn đi xa hơn nữa trong lịch sử dân người. Như ngôn sứ Jeremia nói, chỉ cần một người công chính thôi cũng đủ để được Thiên Chúa cứu thoát. Hãy rảo quanh đường phố Jerusalem mà xem cho biết, trên các quảng trường thành phố ấy, hãy tìm xem có gặp được một người biết thi hành luật pháp, biết sống cho chân thật, ta sẽ dung tha cho cả thành. Sẽ đến lúc cần chính Thiên Chúa trở thành một người công chính ấy. Đó là mầu nhiệm nhập thể. Để bảo đảm cho có một người công chính, chính con Thiên Chúa đã làm người, đứng công chính định đoạt, đứng hoàn toàn vô tội, sẽ đem lại ơn cứu rỗi cho toàn thế giới bằng cách chết trên thập giá, tha thứ và cầu bầu cho những người không biết việc họ làm. Lời cầu nguyện của tổ phụ Abraham dạy cho chúng ta biết luôn rộng mở con tim cho lòng thương xót tràn đầy của Thiên Chúa, để trong lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta biết ước mong ơn cứu rỗi cho nhân loại, và kiên trì cầu xin với lòng tín thác nơi Chúa là đấng cao cả trong tình yêu. Đó chính là nội dung chính bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 18 tháng 5. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Đề tài Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ hôm nay là làm thế nào để thắng vượt sự cô đơn. Người trẻ chúng ta lúc mới mở mắt ý thức mình không còn là con nít nữa thì thường hay có những mặc cảm, những e dè, sợ sệt, rồi từ đó có thể có cảm tưởng bị cô đơn. Nhất là đối với các bạn trẻ nào gặp hoàn cảnh bất hạnh trong gia đình, thiếu vắng tình thương cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thân thuộc. Vậy làm thế nào để thắng vượt sự cô đơn? Căn cứ vào những lời khuyên của bậc đàn anh trong lĩnh vực tâm lý, Đặng Thế Dũng chia sẻ với các bạn những điểm sau đây. Thứ nhất, hãy quan sát một vòng quanh bạn. Bạn hãy ý thức rằng quanh mình còn nhiều người tùy thuộc hay có liên hệ với chính mình. Bạn không cô đơn như bạn tưởng, mà có những kẻ xung quanh, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người thân, người bà con, kẻ láng giềng, cần đến bạn. Thay vì ngồi yên đóng kín nơi chính mình, mà than cho số kiếp cô đơn, bạn hãy can đảm thực hiện bước khởi đầu là đến với người bên cạnh. Bạn còn cha mẹ trong gia đình ư, tại sao lại làm cho mình cô đơn? Tại sao không cởi mở đến với cha mẹ, nói chuyện vui vẻ, giúp đỡ cha mẹ? Cha mẹ đã làm bạn phiền lòng ư? Bạn hãy áp dụng kỹ thuật tha thứ như Đặng Thế Dũng đã có dịp trình bày trong một Nói với giới trẻ này. Thứ hai, hãy nghiêm chỉnh quan sát xem đâu là những lý do làm cho mình cô đơn. Tại sao mình có ít bạn bè? Hãy tìm hiểu xem điều gì nơi chính mình làm cho bạn bè xa lánh mình, hoặc bạn không biết nói chuyện với bạn bè, hoặc tính tình bạn cứng cỏi không làm bạn được với ai lâu, hoặc bạn không sạch sẽ, không biết chú ý đến kẻ khác. Về điểm này, Đặng Thế Dũng khuyên là bạn cần một vị hướng dẫn tinh thần lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn, để giúp bạn quan sát và phán đoán chính mình một cách đúng đắn, và giúp bạn những lời khuyên thực tiễn trong công việc này. Đặng Thế Dũng ở xa các bạn, không thể nào giúp các bạn một cách cụ thể được. Điểm thứ ba, hãy học hỏi nghệ thuật nói chuyện, đối thoại với các bạn bè. Đặng Thế Dũng hy vọng là các bạn mặc dù rất bận rộn, nhưng cũng còn có thời giờ để đọc thêm vài cuốn sách hữu ích để đem ra thảo luận, trao đổi trong nhóm bạn bè. Rồi khi trao đổi như vậy, đừng có thái độ kẻ cả, kiêu hãnh, cho mình biết hết mọi sự, mà khinh dễ kẻ khác. Trong cuộc nói chuyện với bạn bè, bạn hãy biết chú ý đến kẻ khác, hãy để cho kẻ khác nói, và đừng độc quyền nói một mình, và nói về mình mãi, đâm ra nhầm lời. Thứ tư, hãy viết tên tất cả những bạn bè mình vào tờ giấy riêng, hay có thể nhớ thuộc lòng tên tất cả, rồi mỗi ngày bạn hãy cầu nguyện cho họ. Bạn dâng lên Chúa tình bạn liên lạc giữa bạn và bạn bè xung quanh. Hãy cố gắng làm sao để con số bạn bè càng ngày càng gia tăng thêm. Thứ năm, hãy tìm những dịp may, hay đúng hơn hãy lợi dụng những dịp tốt xảy đến để nói lời khuyến khích, chia vui, chia buồn, nâng đỡ. Bạn càng sống vị tha hướng về kẻ khác, thì bạn càng chữa lành được tật xấu ích kỷ của mình, không còn chỉ nghĩ đến mình mà thôi nữa. Thứ sáu, hãy tập có những tư tưởng tâm tình tích cực trong đầu óc mình, biết lắng nghe, quan sát và lưu giữ những điều hay ho từ bạn bè, từ kinh nghiệm sống hàng ngày. Và điểm thứ bảy, đặc biệt cho các bạn trẻ có niềm tin Kitô, hãy sống trong sự hiện diện thân tình với Chúa Kitô. Ngài là người bạn tốt nhất, hay hơn mọi người bạn. Ngài sẽ giúp bạn biết sống hòa hợp với bạn bè xung quanh. Bạn có Chúa Kitô hiện diện với bạn và trong bạn, thì chắc chắn bạn có bí quyết để thu hút người khác đến với mình, và nhất là bí quyết tẩy chừa tật xấu nơi chính bản thân. Hãy thường xuyên đối thoại với Chúa Giêsu Kitô hiện diện bên cạnh bạn. Cùng với Chúa Giêsu, bạn làm điều tốt phục vụ anh chị em, sống an vui và quên mình. Nếu bạn sống được tình bạn với Chúa Giêsu, thì bạn cũng sẽ sống được tình bạn với anh chị em xung quanh, và do đó thắng được sự cô đơn đóng kín nơi bản thân. Như thế, để không còn sống trong cô đơn, để sống thoải mái an vui trong tâm hồn, con đường để đạt đến gồm có nhiều khía cạnh: tu đức, tập luyện những nhân đức chống lại sự ích kỷ, tham lam, ganh tương, hờn giận, không tha thứ, và khía cạnh tâm lý, những luyện tập tâm lý, và cuối cùng hướng về Thiên Chúa xin Ngài hướng dẫn, ban ơn, giúp sức. Thiên Chúa hiện diện bên cạnh bạn, bên cạnh tất cả mọi người, cả khi bạn hay những người khác không ý thức về điều này. Vì thế, ngay từ bây giờ, dù bạn có ý thức hay không ý thức nhìn nhận sự hiện diện của Ngài, nhưng ngay từ bây giờ, ngay từ giây phút này, bạn có thể ý thức sự hiện diện của Ngài và cầu nguyện với Ngài, xin Ngài hướng dẫn bạn. Cả với những bạn trẻ không cùng niềm tin Kitô với Đặng Thế Dũng, các bạn cũng có thể hướng tâm hồn mình lên cùng Thiên Chúa trong lúc này, và xin Ngài ban ơn hướng dẫn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Người sắp cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thắm chân vàng, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Beda là con một gia đình nghèo khó trong nước Anh. Thánh nhân sinh năm 673 và mồ côi cha ngay từ khi mới lên 7 tuổi. Nhưng bù lại, Chúa đã ban cho Beda sớm có một trí khôn sắc sảo và nhiều đức tính cao đẹp. Vì thế, một người bà con đã không ngại giúp cho cậu ăn học và vào tu trong dòng thánh Biện Đức ở Weymouth. Theo tiếng Anh thời bấy giờ, chữ Bê Đà có nghĩa là cầu nguyện. Chính đời sống của thánh nhân đã phản ánh trung thành ý nghĩa thâm thúy ấy. Năm 682, Bê Đa sung sướng sống trong tu viện. Nhưng cũng ở đây, đời sống của ngài phải trải qua rất nhiều vất vả khó khăn. Các tu sĩ ngoài công việc học hành còn phải làm việc chân tay, khai khẩn đất hoang. Hơn thế, năm 686, bệnh dịch tả lan tràn. Cả tu viện chỉ còn cha bề trên và Bê Đa là sống sót. Nhiều người cho rằng nhà dòng sẽ tan vỡ. Nhưng ai hiểu được Chúa Quan Phòng? Sau thời gian bị thử thách, dòng lại phát triển mạnh mẽ và mau lẹ. Thầy Bê Đa lại được hiểm phúc làm bạn với Đèn Sách. Sẵn trí thông minh và tinh thần hiếu học đặc biệt, thầy Bê Đa đã thu lượm được rất nhiều kết quả về các môn kinh thánh, khoa học và âm nhạc bình ca. Thêm vào vốn văn hóa sâu rộng ấy, thầy Bê Đa còn có một đức phân phục, lòng khiêm tốn và tính đơn sơ nhã nhặn. Sau mỗi giờ học, thầy nâng lòng lên cầu nguyện với Thiên Chúa. Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã thương cho con được ngục lặng trong kho tàng kiến thức, thì xin Chúa cho con được khiêm tốn bước theo Chúa, đứng khôn ngoan và thánh thiện, đồng thời cũng khiêm nhường tuyệt đối. Lạy Chúa, xin đừng để con bỏ Chúa bao giờ. Năm 691, thầy thụ phong chức phó tế cho đức giám mục địa phận Isan, và năm 702, thầy lĩnh chức linh mục. Sau đó, cha Bê Đa được cử làm giáo sư dạy học ngay tại trường. Nhiệt thành với sứ mệnh giáo dục, ngài dạy đủ các lớp, đủ mọi trình độ. Nhờ có phương pháp dạy học mới mẻ và hợp tâm lý, cha Bê Đa nổi tiếng là nhà sư phạm biệt tài thời bấy giờ. Tuy bận rộn với công việc giáo dục, thánh nhân cũng viết được 45 cuốn sách giá trị đủ mọi môn như văn chương, triết lý, vũ trụ học, toán học, sự học, thi ca và hùng biện khoa. Ngoài công việc dạy học và viết sách, thánh Bê Đa còn đảm nhận nhiệm vụ đối chất với các lạc giáo. Những bằng chứng thánh nhân đưa ra luôn thích hợp với tinh thần giáo hội. Ngài là một sử gia trứ danh của giáo hội và Anh quốc. Nói đến thánh Bê Đa, người đương thời nghĩ ngay đến một giáo sư danh tiếng, một nhà bác học uyên thâm và một vị truyền giáo thánh thiện. Trong đời sống siêu nhiên của ngài, người ta thấy nổi bật đức khiêm tốn và bác ái. Để phần nào hiểu thêm về đời sống nội tâm và chí tông đồ của thánh nhân, chúng ta hãy đọc mấy câu sau đây trong một bức thư ngài viết năm 734 gửi cho người con thiêng liêng làm giám mục địa phận York. Ngài viết: "Tôi khuyên đức cha hãy chú ý nhiều đến việc nguyện ngắm và xét mình mỗi ngày. Đức cha cũng phải nhớ rằng nhiệm vụ trọng yếu nhất của một giám mục là lo thánh hóa hàng linh mục và nhiệt thành nuôi dưỡng đoàn chiên, tìm mọi phương thế hữu hiệu đem ơn Chúa đến cho những linh hồn tội lỗi và lòng tin cho những ai còn xa Chúa. Lại nữa, đức cha phải thúc giục các họ đạo năng đọc kinh cầu nguyện, nhất là học hỏi kinh thánh, và nhờ thế có thể huấn luyện cho họ những chân lý căn bản trong đạo." Được coi như một tờ di chúc, bức thư này đã được in và gửi đi nhiều nơi. Theo nhiều sử gia, thì về cuối đời, thánh nhân bị khiếm thị. Nhưng không vì thế mà ngài bỏ công việc truyền giáo là dạy học và giảng thuyết. Người ta phải cảm phục biết bao, vì thấy ngài tuy khiếm thị mà vẫn tiếp tục làm những công việc đèn sách cách thông thạo. Đó phải chăng là một ơn đặc biệt Chúa đã ban để tán thưởng cho Bê Đa trong những năm cuối đời? Đời sống của cha là đời sống tận tụy làm việc và sốt sắng cầu nguyện. Khi nằm trên giường bệnh, mặc dù không viết được, Ngài cũng đọc cho các đệ tử chép bản dịch phúc âm Thánh Gioan. Ngài từ trần vào ngày 25 tháng 5, năm 735, trong khi miệng còn thầm thì đọc kinh sáng danh. Thi hài thánh nhân được mai táng trọng thể trong tu viện Giê-rô. Sau khi cha tạ thế, nhiều tín hữu từ xa đến kính viếng và cầu nguyện bên phần mộ của Ngài. Lòng sốt sắng của họ đã đáng Chúa ban nhiều phép lạ vì lời bầu cử của Thánh Đê Đa. Năm 1899, thánh nhân lại được tôn phong lên bậc tiến sĩ giáo hội. Đẹp thay đời sống của Thánh Đê Đa, Ngài đã biết sống ăn nhịp với sự thông thái Chúa Phú Bẩm, biết phát triển vốn trí thức trong đức khiêm nhường và lòng bác ái. Ước gì tinh thần học hỏi của Ngài là đường lối để mọi tâm hồn noi theo mà tìm ra chân lý, như Ngài đã nói. Người thông thái thật là người biết tự hạ mình, sống theo khoa học bác ái mà ngôi lời đã mang từ trời xuống. Amen.
Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.